là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay 31 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận kết quả triển khai luật thủy lợi năm 2017 tại tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị cho ý kiến và dự thảo đề án xây dựng xã Việt Thành đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Sau 4 năm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các tiêu chí luôn được xã Việt Thành duy trì giữ vững và nâng cao. Đến nay, xã đã hình thành được 3 vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 34 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%. Các tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa, tiêu chí môi trường, an ninh trật tự, hành chính công đều đạt so với xã nông thôn mới nâng cao. Việt Thành đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định và công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. Để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh, Việt Thành đã xây dựng dự thảo đề án theo quyết định số 691 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Mục tiêu của đề án đó là nâng cao thu nhập vùng sản xuất trồng dâu nuôi tằm và phát triển kinh tế rừng, phát huy hiệu quả hoạt động của hai hợp tác xã, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 38 triệu đồng trên một năm, không còn hộ nghèo, trừ hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên, 90% chất thải rắn được thu gom và xử lý theo quy định. Không có người phạm tội, công khai minh bạch các thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính có hiệu quả. Xây dựng 3 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có một thôn nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu. Để được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, Việt Thành đề nghị nhà nước đầu tư một số hạng mục công trình về đường giao thông, nhà văn hóa, thiết chế văn hóa khu dân cư, hỗ trợ nhà vườn, vườn mẫu. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về 4 nhóm tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định, xem xét nguồn lực, cơ chế, chính sách xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu cuối năm 2019, xã Việt Thành sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi không để dịch xâm nhiễm vào địa bàn, thành phố Yên Bái đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó tiến hành các đợt phun tiêu độc khử trùng, lập các chốt kiểm soát hoạt động vận chuyển buôn bán thịt lợn ra ngoài địa bàn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình ông Nguyễn Văn Hòa, tổ 1, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nuôi lợn với quy mô lớn đã được 4 năm. Mỗi lứa gia đình ông nuôi từ 20 đến 50 con lợn thịt. Ngoài việc đảm bảo nguồn thức ăn, nước uống sạch cho đàn vật nuôi, gia đình ông còn quan tâm tiêm vaccine cho đàn lợn. Những ngày này nghe thông tin về bệnh dịch tả lợn châu Phi, gia đình ông Hòa rất lo lắng. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ thuộc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố đến hướng dẫn kỹ thuật phun tiêu độc khử trùng chuồng trại, nên ông yên tâm hơn. Ông Nguyễn Văn Hòa, tổ 1, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, nói.
Gia đình đã chăn nuôi khoảng 4 năm nay rồi. Thì bắt đầu là cái đầu tiên là bị cái nở mầm nông máu, thì trên cũng xuống chỉ đạo. Xong lại vừa rồi đấy, bệnh dịch tả của châu Phi. Nhưng toàn bộ là mình là trên xuống thì người ta bảo tiêm phòng các thứ chống bệnh tật, thì gia đình cũng theo đấy mà làm thôi.
Cũng như nhiều hộ chăn nuôi khác, những ngày này gia đình ông Luyện Duy Hiến, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đang tích cực chăm sóc đàn lợn 26 con, đa số là lợn nái. Nếu dịch bệnh xảy ra thì thiệt hại về kinh tế là rất lớn, vì vậy ông Hiến đã tìm hiểu trên sách báo các biện pháp phòng chống và áp dụng cho đàn vật nuôi của gia đình. Theo đó, định kỳ hàng quý ông mua vaccine phòng bệnh lở mồm long móng, dịch tả, tụ huyết trùng về tiêm cho đàn lợn. Cùng với đó, gia đình ông thường xuyên vệ sinh chuồng trại bằng vôi bột, hóa chất khử trùng. Việc chủ động phòng chống dịch bệnh của gia đình và sự hướng dẫn của cán bộ thú y đã giúp ông Hiến yên tâm mở rộng quy mô chăn nuôi. Ông Luyện Duy Hiến, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi thì là người chăn nuôi. Thế bây giờ mà có những đợt mà phòng dịch của phường cũng như thành phố thì cũng có chỉ đạo xuống để gia đình, các hộ gia đình chăn nuôi ấy, là thứ nhất là chúng tôi là tự bảo vệ cho đàn lợn của chúng là chính. Thế còn phường mới đi thành phố xuống hỗ trợ phần nào cho chúng tôi rất là quý. Đấy, nhưng mà hầu như là tôi thấy hàng quý, hàng tháng là rất là đều. Chúng tôi bảo vệ cái đàn lợn chúng tôi. Nếu mà trường hợp xảy ra thì nhà nước hỗ trợ, nhưng mà hỗ trợ thì chúng tôi vẫn thiệt thòi lớn. Đấy, nhưng mà bắt buộc chúng tôi là phải tự bảo vệ cho chúng tôi trước ạ.
Với tổng đàn lợn trên địa bàn hơn 13.000 con, thời gian qua thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thông qua kiểm soát các hoạt động vận chuyển buôn bán tiêu thụ lợn, sản phẩm nhập lậu, nghi nhập lậu không rõ nguồn gốc để chủ động ngăn chặn, phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời và giảm thấp nhất nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh vào địa bàn. Do đặc thù các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nên các đơn vị chức năng đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân theo dõi, giám sát đàn lợn, cách ly không cho người lạ vào khu vực chăn nuôi, tăng cường chăm sóc, đồng thời làm tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng nhằm giảm thiểu nguy cơ dịch lây nhiễm vào địa bàn, chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh truyền nhiễm cho lợn, tránh lây lan nhiễm chéo như dịch tả lợn, dịch lở mồm long móng, tụ huyết trùng. Hiện nay các cán bộ thuộc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành viên Bái đang triển khai tiêm 1.500 liều vaccine và phun gần 600 lít thuốc sát trùng tại các chuồng trại, chợ và lò giết mổ lợn. Bà Phạm Minh Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành viên Bái cho biết thêm.
Cái công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc nói chung trên địa bàn thành phố và các vaccine phòng bệnh cho cái đàn lợn trên địa bàn thành phố nói riêng thì trong cái giai đoạn vừa qua thì để chúng tôi giám sát các cái kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của thành phố cũng như là của ngành thì cũng đã triển khai đến các từng hộ dân để biết được cái mục đích ý nghĩa của cái việc tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc và đàn lợn. Chúng tôi đã đến từng hộ dân để vận động người dân tuyên truyền về các phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là cái dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi đã có nguy cơ rất lớn xâm nhiễm vào địa bàn. Thứ hai là vận động bà con là cái cách tiêm phòng vaccine để phòng các bệnh truyền nhiễm khác cho đàn lợn trên của mình. Nhất thì trên cái tinh thần được tuyên truyền thì bà con cũng đăng ký để tiêm vaccine cho đàn lợn. Thì chúng tôi đã tổ chức đi tiêm phòng cho đến từng các hộ dân. Thì các hộ dân cũng rất là hưởng ứng và rất nhiều hộ dân cũng đã chủ động để trong cái việc phòng trừ tiêm phòng cho đàn lợn của nhà mình.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh lây lan nhanh, gây thiệt hại lớn. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị. Do đó để tránh thiệt hại, bảo vệ đàn lợn, mỗi hộ chăn nuôi cần tự được chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh và kịp thời thông báo khi có dịch xảy ra.
Huyện Yên Bình vừa phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh tập huấn cách sử dụng, vận hành cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cho công chức viên chức bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, thị trấn. Tham gia lớp tập huấn có gần 200 học viên là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của huyện, công chức viên chức bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn và công chức được phân công làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã thị trấn, được hướng dẫn cách thức vận hành sử dụng cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử, quy trình tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã. Thông qua lớp tập huấn giúp công chức viên chức bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt công việc được giao.
Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam vừa tổ chức hội thi giáo dục dinh dưỡng phục hồi cho trẻ, truyền thông thực hành giỏi cấp huyện năm 2019. Tham gia hội thi có 4 đội đến từ các xã Bản Công, Xà Hồ, Hát Lưu và Trạm Tấu. Theo đó, các đội trải qua 3 phần thi, đó là phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức và phần thi thực hành nấu ăn dinh dưỡng, thuyết trình thực đơn. Với 3 mục tiêu là phục hồi suy dinh dưỡng, duy trì sự phục hồi dinh dưỡng và dự phòng suy dinh dưỡng cho trẻ, huyện Trạm Tấu đã triển khai thực hiện mô hình tại 28 thôn với 35 trẻ tham gia phục hồi suy dinh dưỡng. Thông qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức về dinh dưỡng cho trẻ, bên cạnh đó nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, đồng thời bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực hành cho các thành viên y tế thôn bản và các hộ gia đình. Kết thúc các phần thi, ban tổ chức hội thi đã trao giải cho các đội đạt thành tích cao tại hội thi giáo dục dinh dưỡng phục hồi cho trẻ năm 2019.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên vừa tổ chức hội thi Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non năm học 2018-2019. Tham gia hội thi có 4 đội tiêu biểu được lựa chọn qua vòng thi cấp cụm, đã trải qua 3 phần thi bắt buộc là màn chào hỏi, thi theo đồng đội và được thể hiện dưới dạng thơ ca hò vè tiểu phẩm, phần thi hiểu biết giáo viên, phụ huynh, học sinh trả lời câu hỏi tình huống về giáo dục kỹ năng sống do ban tổ chức hội thi đưa ra theo các chủ đề và phần thi cùng chung sức. Mỗi đội xây dựng một tiểu phẩm mang nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Hội thi giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non được tổ chức nhằm tuyên truyền tới các bậc phụ huynh và xã hội về tầm quan trọng, sự cần thiết của giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội tham dự, trao giải phụ cho các thí sinh xuất sắc.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, 8 người bị thương, tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiềm chế tai nạn va chạm giao thông xảy ra, nhưng hết quý 1 trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, bị thương 8 người, tăng 2 vụ, 7 người bị thương so với cùng kỳ. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn là do đi không đúng phần đường và tốc độ quy định. Ngoài ra, đội công an giao thông trật tự cơ động công an huyện đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện gần 1.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 14 phương tiện giao thông, xử phạt hành chính nộp ngân sách trên 220 triệu đồng. Nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra, thời gian tới Ban An toàn giao thông huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ như tăng cường tuyên truyền luật an toàn giao thông đồng bộ tới các thôn bản thuộc các xã vùng sâu vùng xa và tại các trường học, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành khi tham gia giao thông của người dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội thảo quốc tế về hợp tác công tư do Ngân hàng Thế giới và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuần qua, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế đầu tư theo hình thức đối tác công tư, lĩnh vực y tế, giáo dục, xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải và chống ngập. Thông tin trên báo Tiếng nói Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam cần hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực này vì hiện nay những quy định về đầu tư theo hình thức PPP chỉ mới dừng ở mức nghị định. Ngoài ra, PPP là đầu tư dài hạn và nhiều rủi ro nên các hợp đồng này cần đấu thầu công khai minh bạch theo nguyên tắc thị trường. Các hợp đồng này phải phân chia rõ ràng, hợp lý quyền lợi rủi ro giữa các bên. Mặt khác, dù là huy động vốn đầu tư công nhưng cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm soát chất lượng các công trình, dịch vụ của hình thức đầu tư PPP. Các cơ quan chức năng cũng cần xây dựng hợp đồng mẫu về đầu tư theo hình thức này cho từng lĩnh vực để giảm thời gian và chi phí hành chính cho nhà đầu tư. Thời gian vừa qua, vấn nạn tín dụng đen đã thực sự trở thành nỗi ám ảnh với dư luận. Nhưng có một nghịch lý rằng, dù vẫn biết bản chất của tín dụng đen sẽ để lại những hệ lụy có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chính người đi vay, song hình thức này vẫn có xu hướng bành trướng về quy mô. Đề cập đến vấn đề này, phát biểu trên báo Pháp luật Việt Nam, các chuyên gia cho rằng tín dụng đen vẫn còn phát triển mạnh xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, do mục đích sử dụng vốn có thể không hợp lý, không hợp pháp nên tín dụng chính thức không thể cung cấp được. Thứ hai, điều kiện của những người đi vay tín dụng không đủ khả năng tiếp cận hình thức tín dụng chính thức. Thứ ba, do tín dụng đen đang dựa trên luật dân sự, tức là mối quan hệ giữa các cá nhân, giữa các hộ gia đình với nhau. Do đó có thể nói tín dụng đen ra đời xuất phát từ cả phía cung cũng như là nhu cầu có thật trong đời sống xã hội ở Việt Nam. Trong thời gian tới, với sự phát triển thị trường tài chính cho vay tiêu dùng, nếu tăng cường cạnh tranh, bổ sung các đơn vị về nguồn cung, thì chắc chắn lãi suất đó sẽ có xu hướng giảm bớt, tạo lợi ích cho người dùng. Dịch tả lợn châu Phi đã lan ra ở 22 tỉnh thành, số lợn tiêu hủy khoảng 73.000 con. Các doanh nghiệp đề xuất không chỉ dập dịch mà cần đồng thời kích thích lưu thông để người tiêu dùng không quay lưng với thịt lợn. Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đề nghị các doanh nghiệp trang trại chăn nuôi tổng rà soát các biện pháp về an toàn sinh học nội bộ một cách cao nhất, từ thức ăn, giống, chuồng trại, quy trình chăn nuôi, con người, dụng cụ để phòng dịch, vì nếu lơ là sẽ không có cơ hội để rút kinh nghiệm. Theo Bộ trưởng Cường, các doanh nghiệp cũng cần điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo tiêu thụ thịt bình thường không tồn dư. Theo ông, doanh nghiệp muốn chiến đấu với môi trường bền vững phải sản xuất theo chuỗi hoặc liên kết, chứ không là đi suốt ngày để giải cứu. Ông Cường yêu cầu Cục Thú y từ các kiến nghị của doanh nghiệp rà soát lại các quy định bất cập trong khâu lấy mẫu để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Có nhiều chuyện không hay, những điều tiếng không tốt đã xảy ra trong thời gian qua ở một số cơ sở thờ tự. Tâm điểm những ngày này đang là câu chuyện ở chùa Ba Vàng, mà quả thực không hết sức cố gắng để xem những clip về những bài giảng pháp diễn ra công khai ở đây mới thấy thật khó tưởng tượng nổi. Dưới chân Phật người ta có thể làm được những việc như vậy. Phật giáo và Việt Nam trải qua hàng nghìn năm hòa hợp cùng văn hóa và tín ngưỡng Việt Nam, tiếp tục được bồi đắp và hoàn thiện hơn hệ tư tưởng bởi nhiều thế hệ, các bậc thiền sư nổi tiếng trong lịch sử, bởi nhiều thế hệ các nhà tu hành mẫu mực tinh thông Phật pháp và đạo hạnh. Cho nên thật đáng tiếc nếu ai đó phá vỡ sự tôn nghiêm ấy. Sự đổ vỡ về niềm tin tôn giáo đang là sự đổ vỡ rất lớn, mà câu chuyện chùa Ba Vàng đang là một ví dụ sống động. Để cứu vãn sự tôn nghiêm của chốn tu hành, để giữ sự uy nghiêm của Đức Phật, có lẽ đã đến lúc cần phải nhìn thẳng vào sự thật rằng đúng là lúc đang tồn tại những sự biến tướng xa lạ với giáo lý, với đạo lý, gây phản cảm và bức xúc trong dư luận. Niềm tin tôn giáo là niềm tin đáng trân trọng, nhưng lợi dụng niềm tin đưa mọi người vào u mê để trục lợi lại là việc làm sai trái.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 50 triệu cử tri Thái Lan đã đi bỏ phiếu để chọn ra nhà lãnh đạo mới. Đây là cuộc bầu cử thứ 6 của Thái Lan trong vòng 2 thập kỷ với hai đảng chính cạnh tranh quyền lực giống như trong 5 cuộc tổng tuyển cử trước đó. Một đảng thân quân đội, một đảng theo phong trào dân túy. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn ở đây là cuộc bầu cử đầu tiên theo hiến pháp mới năm 2017 đánh dấu một bước quá độ sang thiết lập lại một chính phủ dân bầu. Theo Ủy ban Bầu cử Thái Lan, tới ngày 25 tháng 3 đã có khoảng 95% số phiếu được kiểm trên tổng số 52 triệu cử tri hoàn thành bỏ phiếu. Kết quả cho thấy Đảng Quyền lực Nhân dân thân quân đội của Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha dẫn đầu với 8,4 triệu phiếu. Ở vị trí thứ hai là Đảng Vì nước Thái với gần 7,9 triệu phiếu. Đây là kết quả trái ngược với những thăm dò trước bầu cử. Vốn dự đoán Đảng Vì nước Thái sẽ giành chiến thắng áp đảo và Đảng Quyền lực Nhân dân chỉ về ở vị trí thứ ba. Thực tế kiểm phiếu cho thấy nhiều cử tri Thái Lan giờ đây đã quay sang ủng hộ Đảng Quyền lực Nhân dân với kỳ vọng tạo được sự ổn định chính trị cần thiết giúp phát triển kinh tế. Theo luật bầu cử của Thái Lan, tại Hạ viện, cử tri sẽ chọn ra 350 hạng nghị sĩ tại 350 khu vực trên cả nước. 150 hạng nghị sĩ còn lại sẽ được tính toán và phân bổ theo danh sách đảng. 250 ghế thượng viện sẽ do Hội đồng vì Hòa bình và Trật tự Quốc gia chỉ định. Đây là cơ quan gồm các quân nhân do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đứng đầu. Vì vậy, đương kim Thủ tướng đang rất có lợi thế để cơ chế này bảo đảm cho phe quân sự nắm 1/3 ghế Quốc hội Thái Lan từ trước khi bầu cử diễn ra. Trong khi đó, số liệu sơ bộ từ Ủy ban bầu cử ngày 28 tháng 3 cho thấy Đảng Vì nước Thái đã giành được 135 ghế trong Hạ viện. Đáng chú ý do cuộc bầu cử lần này nhằm lấp đầy 500 ghế trong Hạ viện, đồng nghĩa rằng số ghế trên cũng đủ cho Đảng Quyền lực Nhân dân và đương kim Thủ tướng Thái Lan duy trì bộ máy chính phủ như hiện nay. Bởi thực tế cho thấy các đảng có xu hướng dân chủ, dù có liên minh được lại với nhau cũng không đủ số ghế tại Hạ viện để đánh bại Đảng Quyền lực Nhân dân và liên minh ủng hộ quân sự. Theo kế hoạch, Ủy ban bầu cử Thái Lan sẽ công bố kết quả chính thức vào ngày 9 tháng 5 tới. Quốc hội Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc họp để bầu ra thủ tướng mới. Nếu các kết quả nói trên được bảo toàn, chính trường Thái Lan sẽ sớm ổn định, tạo ra nền tảng lý tưởng cho đất nước. Điều này càng có nghĩa hơn khi năm 2019 này, Thái Lan là chủ tịch luân phiên của ASEAN và nhà vua mới của nước này sẽ chính thức đăng quang.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nhờ sự đầu tư từ các chương trình dự án của Trung ương và của tỉnh, hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái từng bước được củng cố, nâng cấp, kiên cố hóa, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp của nông dân. Đặc biệt, sau khi luật thủy lợi năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 với nhiều điểm mới, mang tính đột phá, đã trở thành cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để ngành thủy lợi và nhân dân quản lý khai thác tốt các công trình thủy lợi, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp.
Chỉ tính riêng trong năm 2018, toàn tỉnh Yên Bái đã đầu tư sửa chữa và nâng cấp gần 130 công trình thủy lợi, với vốn đầu tư gần 196 tỷ đồng, đảm bảo nước tới phục vụ gieo cấy hơn 17.000 hectare vụ đông xuân, hơn 19.100 hectare vụ mùa, ngoài ra còn cấp nước tưới tiêu cho hơn 8.700 hectare rau màu, cây công nghiệp và hàng trăm hectare diện tích nuôi trồng thủy sản. Toàn bộ 27 trạm bơm, gần 3.100 đập lớn nhỏ, 130 hồ chứa hầu hết được đầu tư nâng cấp và xây mới. Đến nay đã có gần 2.200 km kênh mương được kiên cố hóa. Chị Đặng Thị Trinh, thôn 3, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Nông thôn lại phụ thuộc vào đồng ruộng, mà bây giờ không có cái trạm máy bơm như thế này là phụ thuộc cho thời tiết. Thế mà trời mưa thì mới cấy hái được mới thuận tiện, còn nếu mà không thuận tiện có nước thì cũng không làm được ruộng. Thế đâm ra từ ngày có cái trạm bơm đến giờ là bà con là rất tiện lợi trong cái khâu sản xuất. Chưa có trạm bơm ấy thì một năm nông thôn chỉ làm được 2 vụ lúa. Thế nhưng mà cứ thiếu nước là lại lúa lại mất mùa. Thế nhưng mà từ năm mà có trạm bơm đến giờ thì là cứ dân bà con là cứ canh tác được một năm là 3 vụ. 2 vụ trồng lúa là chính đấy, mới 1 vụ là tăng thêm thu nhập là ngô đông.
Là một trong những xã thuần nông, những năm qua, việc đầu tư xây dựng và sử dụng hiệu quả các công trình thủy lợi cũng đã đóng góp phần không nhỏ giúp xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nâng cao năng suất cây trồng, qua đó từng bước nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Anh Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Trên địa bàn xã thì các cái công trình thủy lợi hiện nay thì trên toàn xã là có 14 công trình thủy lợi. Thì hiện nay đang do công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú là khai thác và quản lý. Thì đối với địa phương thì cũng là đơn vị được hưởng lợi từ cái dịch vụ của thủy lợi. Các cái công trình thủy lợi thì được quản lý khai thác nó hợp lý và nó đem lại cái hiệu quả thì nó đúng giúp cho người dân là thực hiện được các cái mùa vụ được đúng cái khung lịch thời vụ, đem lại cái hiệu quả cái kinh tế cho cái cây trồng và giúp cho người dân là phát huy được hết cái năng suất cây trồng và cũng là chủ động trong được cái thời vụ. Chính vì vậy là đã đem được lại phát huy được cái hiệu quả kinh tế, giúp cho người dân và cho địa phương phát triển kinh tế xã hội.
Hiện nay toàn bộ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang được giao cho 3 công ty quản lý khai thác thủy nông là công ty trách nhiệm hạn Nghĩa Văn, công ty trách nhiệm hạn Đại Lợi và công ty trách nhiệm hạn Tân Phú quản lý, sử dụng, khai thác và vận hành. Ngày 1 tháng 7 năm 2018, luật thủy lợi chính thức có hiệu lực thi hành. Điểm mới quan trọng nhất của luật thủy lợi là quy định về chủ sở hữu, chủ quản lý và chủ khai thác, tách bạch chức năng quản lý nhà nước và quản lý khai thác. Cụ thể, chuyển từ thủy lợi phục vụ sang thủy lợi dịch vụ, gắn trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ thủy lợi và bên sử dụng dịch vụ thủy lợi. Coi dịch vụ thủy lợi là chi phí đầu vào trong sản xuất, nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả. Bên cạnh đó, việc xã hội hóa đầu tư công trình thủy lợi với mục tiêu huy động tối đa nguồn lực từ các tổ chức và tư nhân cho lĩnh vực này. Theo đó, nhà nước chỉ tập trung đầu tư cho các công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt. Các hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm đầu tư xây dựng thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng nhưng có chính sách hỗ trợ của nhà nước khi xây dựng. Thực hiện được nội dung này sẽ thu hút được kinh phí từ khu vực tư nhân. Để triển khai có hiệu quả luật thủy lợi, thời gian tới ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung triển khai đồng bộ các quy định mới của luật và các nghị định, thông tư hướng dẫn triển khai luật, trong đó xây dựng kế hoạch thực hiện phân loại và phân cấp công trình thủy lợi, lập quy trình vận hành các công trình thủy lợi, kiểm tra các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, xây dựng phương án hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến tiết kiệm gắn với dồn điền đổi thửa và xây dựng nông thôn mới, xác nhận điểm giao nhận nước của tổ chức thủy lợi cơ sở, xây dựng giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác. Ông Tống Quang Sáu, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Tân Phú, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Công ty đã được Sở Nông nghiệp, Chi cục Thủy lợi tổ chức cho đi tham gia các cái lớp quán triệt về luật thủy lợi và các văn bản pháp luật về thủy lợi ở Hà Nội, ở Hà Nam, ở Hòa Bình và Lào Cai. Sau đó thì công ty đã xây dựng cái kế hoạch và tổ chức cái hội nghị quán triệt cho 100% cán bộ, viên chức, người lao động, đồng thời là phát gửi các cái văn bản để các ông chí thực hiện cái nhiệm vụ quản lý khai thác các công trình thủy lợi ở các địa phương vận dụng. Và công ty cũng đã có những cái trao đổi bằng văn bản với các xã về nội dung này. Và hiện nay thì công ty đang tổ chức thực hiện cái kế hoạch của luật, thực hiện luật thủy lợi tương đối tốt.
Có thể khẳng định các công trình thủy lợi phát huy có hiệu quả đã góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, và việc triển khai tốt luật thủy lợi đã và sẽ tạo động lực để công tác thủy lợi trên địa bàn tỉnh phát huy hiệu quả hơn nữa trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao mức sống của người dân vùng nông thôn.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây với những tin tức hấp dẫn đáng chú ý.
Giúp cha mẹ Trung Quốc đặt tên cho con, thiếu niên 19 tuổi kiếm tiền tỷ. Bill Jisup, một thiếu niên 19 tuổi đã kiếm được hàng trăm ngàn đô la Mỹ thông qua dịch vụ đặt tên trực tuyến của mình. Tìm cái tên phù hợp cho con là một vấn đề lớn ở Trung Quốc. Khi chọn tên tiếng Trung, các bậc phụ huynh thường chọn từ có 2 hoặc 3 ký tự với ý nghĩa được suy xét cẩn thận. Nhưng khi quyết định tên tiếng Anh để giúp con tương tác với người nói tiếng Anh bản địa dễ dàng hơn, hầu hết các cha mẹ Trung Quốc đều thấy sức khó khăn. Đó chính là lý do Jisup 19 tuổi mở dịch vụ đặt tên trực tuyến. Chỉ với một khoản phí nhỏ sẽ gợi ý một số tên tiếng Anh với những đặc điểm khác nhau như trung thực, tham vọng hoặc một số từ khác liên quan. Trong 3 năm rưỡi qua, Jisup đã giúp đặt tên cho tổng cộng 677.900 em bé Trung Quốc và kiếm được hơn 400.000 đô la Mỹ, tương đương 9,3 tỷ đồng trong quá trình này, quá đủ để trang trải cho chi phí học hành của Jisup. Jisup nảy sinh ý tưởng vào năm 2015 sau khi đi cùng cha trong một chuyến công tác tới Trung Quốc. Một trong những đối tác kinh doanh của cha cô là bà Quang đã nhờ cô giúp đỡ trong việc chọn tiếng Anh cho con gái 3 tuổi. Jisup cảm thấy vinh dự vì yêu cầu này và nhanh chóng nhận ra tầm quan trọng của việc chọn một cái tên tiếng Anh phù hợp trong văn hóa Trung Quốc. Với quốc gia châu Á hiện đang nắm giữ vị trí cường quốc kinh tế toàn cầu, việc tương tác với những người nói tiếng Anh bản địa và các đối tác phương Tây khác là điều bắt buộc. Chính vì vậy, nhiều người Trung Quốc tin rằng việc có sẵn một cái tên tiếng Anh sẽ khiến cho mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều. tương ớt đã cứu mạng hai người Mỹ một cách thần kỳ. Ít nhất hai người Mỹ đã được cứu mạng nhờ tương ớt của hãng Taco trong một tháng qua. Ở bang Oregon, vào cuối tháng trước, một người đàn ông và con chó của anh ta đã bị mắc kẹt trong ô tô 5 ngày vì lớp tuyết dày. Khi một chiếc xe trượt tuyết đến giải cứu Jeremy Taylor, 36 tuổi và chú chó, cả hai đều có sức khỏe tốt. Cả hai giữ ấm bằng cách giúp vào nhau trong một chiếc túi ngủ. Riêng Taylor thì ăn những gói tương ớt cay để sống sót. Sau vụ việc, hãng sản xuất thực phẩm Taco nói, "Chúng tôi biết các gói tương của chúng tôi rất tuyệt vời, nhưng sự việc này đã đưa tương ớt lên một cấp độ hoàn toàn mới. Chúng tôi đã liên lạc với Jeremy và tặng cho anh ấy một vài chiếc bánh taco xứng đáng." Sau đó, vào cuối tuần trước, tại bang Florida của Mỹ, tương ớt Taco đã cứu một người đàn ông theo một cách hoàn toàn khác. Một khách hàng của Taco đang ngồi ăn bên ngoài cửa hàng thì đứng dậy để vào trong lấy tương cay. Chỉ sau đó vài giây, một chiếc xe ô tô lao vào nhà hàng ngay tại nơi khách hàng vừa ngồi. Nếu khách hàng không đi lấy sốt cay cho bữa ăn của mình, anh ta có thể bị thương nặng, thậm chí tử vong. Đây là một cơ quảng cáo nữa cho hãng tương ớt Taco. Trúng số độc đắc 400 triệu đồng nhờ sử dụng biển số xe. Một người đàn ông Mỹ vừa trúng giải độc đắc trị giá hơn 17.600 đô la Mỹ nhờ sử dụng dãy số từ biển xe của chính mình. Người đàn ông 29 tuổi giấu tên nói rằng anh đã sử dụng các con số từ biển xe của mình là 5, 6, 8 và 11 và kết thúc là trúng giải độc đắc trị giá 17.683 đô la Mỹ, tương đương 411 triệu đồng. Người chiến thắng cho biết trước đây anh từng trúng một giải thưởng số trị giá 3.500 đô la Mỹ và người đàn ông may mắn này đã dùng số tiền trúng thưởng gửi vào ngân hàng và tiếp tục làm việc và tiết kiệm. Đại kim tự tháp Ai Cập do nền văn minh khác xây dựng. Đại kim tự tháp Ai Cập được cho là khác biệt so với các kim tự tháp khác và có thể không được xây dựng làm nơi an nghỉ của Pharaoh. Các nhà khảo cổ tin rằng đại kim tự tháp Ai Cập do 100.000 người xây nên làm lăng mộ cho Pharaoh Khufu thuộc vương triều thứ tư cách đây 2.580 năm. Nhờ những người theo thuyết âm mưu tin rằng người Ai Cập cổ xưa không thể tạo nên một kim tự tháp đồ sộ và khác biệt như vậy. Một nhà nghiên cứu nói, đại kim tự tháp không thể nào là lăng mộ, nó không có chữ tượng hình bên trong. Người ta cũng không tìm thấy thi thể nào bên trong. Các phòng trong kim tự tháp hoàn toàn trống rỗng. Thi hài Pharaoh Ai Cập được đặt bên dưới lòng đất, chứ không phải bên trong kim tự tháp. Đó là một công trình hết sức phức tạp. Mọi thứ bên trong được sắp đặt một cách ngay ngắn đến kỳ lạ. Bàn tay người không thể nào tạo ra viên đá giống hệt nhau như vậy. Điều này cần đến độ chính xác đáng kể. Nhiều người tin với giả thuyết rằng đại kim tự tháp được xây dựng từ trước trận đại hồng thủy trong kinh thánh, tức là cách đây 10.000 năm. Hiện nay, kim tự tháp Ai Cập vẫn còn nhiều bí ẩn mà con người chưa thể khám phá hết. Nhóm thanh niên Anh mắc kẹt trong hòn đảo bị rắn xâm chiếm ở Thái Lan. Một nhóm thanh niên Anh vừa chia sẻ câu chuyện mắc kẹt trên một hòn đảo đầy rắn độc ở Thái Lan. Elmi đang cùng 17 người bạn vui chơi ở Thái Lan thì gặp 3 người đàn ông lạ. 3 người này mời nhóm du khách tham gia một tour lặn biển ở khu nghỉ mát bên bờ biển Hua Hin, phía nam Bangkok. Các thanh niên đồng ý tham gia tour du lịch với giá 20 bảng Anh, tức là hơn 600.000 đồng và trèo lên một chiếc thuyền cao tốc. Nhưng khi đến gần một hòn đảo, ba người đàn ông yêu cầu 17 thanh niên nhảy xuống biển. Các thanh niên bị ép bơi vào bờ. Ba người đàn ông chỉ ném hai chiếc mặt nạ lặn xuống rồi khuyên họ tránh xa những con rắn. Elmi và bạn bè buộc phải bơi qua vùng biển đầy sứa để lên hòn đảo. Trên đảo chứa đầy những con rắn có khả năng là rắn độc. Chúng tôi đã hoảng sợ khi anh ta nhắc đến những con rắn. Tôi thực sự lo ngại chúng tôi sẽ bị buôn bán hoặc điều gì đó tương tự. Sau khi bị bỏ rơi mà không có thức ăn, nước uống suốt 3 ngày, nhóm thanh niên cuối cùng đã được giải cứu nhờ sự trợ giúp của một cư dân địa phương.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thực hiện quyết định 772 QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 1 tháng 4 năm 2019, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được chính thức tiến hành trên phạm vi cả nước.
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở,
làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Giám sát thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới.
Giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.
Thời gian tiến hành tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2019.
Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.